Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Anh hùng đức tin dựa trên thư Hy-bá chương 11, câu 24 đến câu 34. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là bài Anh hùng đức tin. Chúng ta thường nghĩ về anh hùng đức tin là những người có thành đạt rất lớn trong lĩnh vực đức tin và là những thánh nhân người thường không so sánh được. Hoặc giả nếu họ có tì vết thì chỉ là những lầm lỗi nhỏ không đáng kể. Có thể đây là nhận định khá phổ biến, thường được chấp nhận. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào một số trường hợp của các nhân vật lớn trong Kinh Thánh như Abraham, Môi-se, David, v.v., chúng ta sẽ thấy những lầm lỗi của họ không nhỏ, mà cũng có những lầm lỗi liên quan đến cả đức tin nữa. Tuy nhiên điều quan trọng là con đường họ được phục hồi không do Chúa bỏ qua, xí xóa, nhưng là những con đường đau thương của sự ăn năn và tinh thần chấp nhận hậu quả lỗi lầm của chính mình. Thư Hy-bá chương 11 sau khi định nghĩa đức tin, sau khi nói đến đức tin từ A-bên trở đi với Hê-nóc, Nô-ê, Abraham, Isaac, Jacob, tiếp đến là câu 24 đến câu 34, ghi vắn tắt một số anh hùng đức tin khác cùng với công trạng của họ như sau. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Chúa cứu thế là quý hơn của châu báu Ai Cập, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa Ai Cập không sợ cơn giận của vua, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được, Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép dưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Đó là Thư Ý Bá chương 11, câu 24 đến câu 34. Dưới thời Tổng thống Herbert Hoover, Hoa Kỳ trải qua một cuộc đại khủng hoảng kinh tế, The Great Depression. Nhiều người Mỹ thất nghiệp, mất nhà, mất cửa, phải sống trong lều hay trong những nhà che chắn bằng vải bạt, bằng ván ép, và người ta gọi đó là những làng Hoover. Nhiều người đã đổ lỗi cho Tổng thống Hoover về những sai lầm kinh tế trong thời kỳ này. Tuy nhiên điều oái oăm là những thất bại kinh tế đó hoàn toàn trái ngược với những thành công rực rỡ của ông trong lĩnh vực chuyên ngành địa chất, với những dự án khai thác quặng mỏ thành công ở Trung Hoa và ở Úc. Ông cũng là người tiên phong trong lĩnh vực nhân quyền. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế, ông không được may mắn như thế. Vào tháng 10 năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ, Tổng thống Hoover rơi vào những tình huống hoàn toàn ở ngoài tầm kiểm soát, và tên tuổi của ông vì thế vĩnh viễn cột chặt với cuộc đại suy thoái kinh tế của thập niên 30. Trong lịch sử Kinh Thánh, nhiều nhân vật được liệt vào hàng các anh hùng đức tin, nhưng lại có những lúc phạm vào những lỗi lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã không nhất thiết bị cột trói vào những lầm lỗi đó như Tổng thống Hoover của Hoa Kỳ. Nếu cứ theo lối nhìn của con người như thế, thì Abraham không phải là anh hùng đức tin, mà là tin nửa vời và chỉ là một người vì hèn nhát mà nói dối Pharaoh, vua Ai Cập. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 20. David là kẻ tà dâm và giết người, sát phu đoạt phụ, theo Samuel thứ nhì chương 11. Môi-se chỉ là kẻ không vâng lời Chúa, Dân Số Ký chương 20 câu 1 đến câu 13. Nhưng tất cả những nhân vật kinh thánh này đã được vĩnh viễn giải thoát khỏi những tì vết đó chỉ vì biết Chúa và biết ăn năn lầm lỗi, và vì thế họ được phục hồi hoàn toàn. Kinh thánh gọi họ là những anh hùng đức tin, là bạn của Đức Chúa Trời, là người theo lòng và ý Chúa. Thật ra không phải vì đạo đức cá nhân, nhưng vì họ tin cậy và biết phó mình vào trong ân sủng của Chúa. Họ ý thức rất rõ chỉ Chúa mới có thể tẩy sạch tì ố và phục hồi một con người lầm lỗi. Mà đây cũng lại là mục đích cứu rỗi của Chúa. Những thất bại trong lĩnh vực đức tin không nhất thiết có tính cách chung cuộc, nhưng đều có tính cách giai đoạn, giúp con dân Chúa có cơ hội ăn năn trở lại. Mỗi lần ăn năn thống hối là một lần học thêm nhiều bài học mới về cám dỗ, về tội lỗi, về áp lực và mưu kế của ma quỷ, nhưng cũng kinh nghiệm thêm về ân sủng Chúa, về lòng nhân từ thương xót của Chúa. Đây chính là tiến trình chui rèn làm cho đức tin mạnh hơn, trưởng thành hơn. Đức tin mạnh mẽ và trưởng thành không có nghĩa là khối lượng hay cường độ đức tin gia tăng, nhưng là do phẩm chất của mối tương giao với Chúa được nâng lên. Đức tin nơi Chúa trên hết là mối tương giao với Chúa. Nhiều người khi nói đến đức tin vẫn còn nghĩ đó là đức tin của mình, vì thế, tưởng rằng với quyết tâm có thể gia tăng đức tin lên, coi đó như là một quyết định cá nhân hoàn toàn tùy thuộc vào sức mình. Trong khi đó, cái nhìn đúng hơn là coi đức tin đặt nơi Chúa là một mối tương giao hai chiều nối kết chúng ta với Chúa. Chúng ta một bên và Chúa một bên. Vì là một tương giao hai chiều, cho nên sợi dây đức tin chỉ có thể bền chắc khi mối tương giao được củng cố bền vững và được gia tăng mỗi ngày. Tương giao với Chúa có nghĩa là thông tin hai chiều phong phú và thông suốt. Nói cách khác, chúng ta chỉ có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa nếu chúng ta biết Chúa rõ. Điều này rất hiển nhiên. Chúng ta không thể nào tin người lạ là người chúng ta chưa biết rõ là đáng tin. Để biết rõ một người cần có thời gian. Đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta dùng bao nhiêu thời gian và tâm lực tìm biết về Chúa sẽ có kết quả trong mối tương giao của chúng ta với Chúa, có nghĩa là đức tin của chúng ta nơi Chúa. càng biết rõ con người, chúng ta dễ thất vọng, nhưng càng biết rõ Chúa, đức tin chúng ta lại càng gia tăng bội phần, không chỉ đức tin mà cả lòng yêu mến và lòng tôn kính. Trong phần mô tả đức tin Môi-se, tác giả thư Hy-bá viết: Bởi đức tin, người lìa Ai Cập không sợ cơn giận của vua, người kiên cường vì thấy đấng không thấy được. Đó là thư Hy-bá chương 11 câu 27. Đối với Môi-se, suốt 40 năm sống trong cung điện Ai Cập trong tư cách là một hoàng tử, là con của công chúa Pharaoh, Môi-se hơn ai hết biết rõ Pharaoh và rất thân cận Pharaoh. Hơn nữa, vì Pharaoh không có con trai cho nên Môi-se là một hoàng thân có thể thừa kế ngai vàng. Lúc đó, Pharaoh có chính sách vô cùng hà khắc đối với tuyển dân, như kỹ thuật trong Xuất Ai Cập chương 1, câu 8 đến câu 14. Nhưng bấy giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, không quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta, hè chúng ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo e họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng? Vậy người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-thom và Ram-xe, dùng làm kho tàng cho Pharaoh. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này, người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Đó là Xuất Ai Cập chương 1, câu 8 đến câu 14. Môi-se đã đứng về phía dân tộc mình là tuyển dân Israel, chống lại chính sách đó, không sợ cơn giận của vua. Lý do Môi-se dám có thái độ đó là vì người thấy đấng không thấy được. Hiển nhiên, Môi-se chỉ có thể thấy Đức Chúa Trời bằng con mắt đức tin. Nhưng ông đã thấy rõ đến nỗi Pharaoh bằng xương bằng thịt, đầy uy quyền và đang nổi trận lôi đình cũng không làm cho Môi-se nao núng. Chúng ta có thể đơn cử một trường hợp khác trước thời Môi-se. Sau khi Joseph bị các anh bán qua Ai Cập làm nô lệ cho nhà Phô-ti-pha là quan quản lý cung vua, chàng thanh niên Joseph khôi ngô tuấn tú, lại giỏi quản lý vì có ơn Đức Chúa Trời ở cùng, khiến cho Phô-ti-pha nâng nhắc Joseph lên, từ một tên nô lệ lên trở thành quản gia, coi sóc mọi việc trong nhà. Nhưng rồi thử thách cũng đến khi vợ Phô-ti-pha sinh lòng tham dục, dụ dỗ Joseph, nhưng Joseph cự tuyệt bảo rằng, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng chẳng cấm chi tôi, trừ ra một mình bà, vì là vợ chủ tôi. Làm sao tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Đó là Xuất Ai Cập chương 38 câu 9. Dù trong phòng kín, trong chỗ không ai thấy, không ai biết, Joseph cũng không phạm tội với Chúa, vì Joseph cũng như Môi-se, thấy đấng không thể thấy được. Joseph sống trong mối tương giao với Chúa sâu đậm đến độ lúc nào cũng thấy Chúa như đang hiện diện ở trước mặt. Anh hùng đức tin là những người như chúng ta, nhưng đức tin của họ nơi Chúa là một mối tương giao sống động. Chúng ta cần bồi đắp mối tương giao đó mỗi ngày, đức tin sẽ gia tăng. Anh hùng đức tin không đột nhiên xuất hiện, nhưng hình thành theo năm tháng lâu dài. Phần lớn những sai phạm và những hành động thiếu đức tin của chúng ta chỉ vì chúng ta không thấy Chúa và không biết Chúa. Ngày nay, biết Chúa trước hết và căn bản nhất là biết lời Chúa, được ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh. Nhận thức của chúng ta về Chúa là nền tảng mối tương giao với Ngài. Chính mối tương giao sống động với Chúa dựa trên lời Kinh Thánh giúp chúng ta có nguyên tắc hành xử đúng trong mọi sinh hoạt và mọi quyết định lớn và nhỏ trong đời sống. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.